Đế Bá, chương 321, Tứ Chiến Đồng Xa, 3, Góc Chuyện Audio.com, dị tượng như thế, để vô số người trở nên động dung, bảo vật này khó lường, có vương hầu lẩm bẩm nói ra. Cái này sợ là chư thần chi vật, một ánh mắt cũng dám ở trước mặt lão tử cuồng vọng, một cái độc mâu còn tạm được. Lý Thất Dạ thét dài, kiếm thế không ngừng, trong nháy mắt này, âm dương diễn biến, phía trên lục đạo kiếm, lơ lửng lấy hết âm dương, thái dương dựng lên, hóa thành dương khí cương chính vô thượng nhất trong thiên địa, dưới một kiếm tựa như hiệp thiên địa chi dương, vạn vật cực chính, khiến thiên kiếm của Lý Thất Dạ bá đạo đến vô địch. Kiếm tận cực dương, pháp tận cương chính, một kiếm vô tình càng là vô địch. Đây là một kiếm cương chính nhất tuyệt tình nhất, đại đạo bàng bạc đế giả chi bá, cũng bất quá là như thế mà thôi. Oanh, một kiếm rơi, chỉ sợ là độc nhãn diễn biến kiếm đạo cũng như nhau ngăn không được lục đạo kiếm. Một kiếm vỡ nát kiếm đạo chém rách độc nhãn cự nhân, theo răng rắc một tiếng vỡ vụn vang lên, thần đao bảo hộp của cơ không kiếm mặc dù lai lịch kinh người, nhưng, cùng lục đạo kiếm so sánh, đó là kém đến quá xa. Xùy, cơ không kiếm cuồng phun máu tươi, Lý Thất Dạ một kiếm chém rách bảo hộp, cơ không kiếm lấy huyết khí thừa nhận bảo vật của mình cũng chịu đựng không được, thanh âm xương vỡ vang lên, cả người bay tứ tung ra ngoài. Chanh, lục đạo kiếm bay ra theo một tiếng hét thảm vang lên, cơ không kiếm bị lục đạo kiếm đính ở trên hư không, máu tươi nhuộm hồng cả hư không. À, vừa lúc đó, trong chiến trường nhiều phấn cũng bão nổi, không che giấu thực lực của mình, vòi xúc tu tịch quyền tại chỗ, nuốt chừng trên trăm cường giả của thánh thiên giáo, một cánh tay hoành không, đem tay trái của vạn thánh kiếm sống sờ sờ xé xuống. Một màn này rung động rất nhiều người, vạn thánh kiếm A, đây chính là đại thánh đại viên mãn, đã một cước bước về phía thánh tôn cảnh giới. Phải biết nếu không có thánh hoàng, thánh tôn có thể bao quát chúng sinh. Nhưng, bây giờ lại bị một con ốc sên kéo xuống cánh tay. Lý Thất Dạ một kiếm đem cơ không kiếm đính ở trong hư không, để tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này thấy thế nào cũng còn không có đạt tới vương hầu cảnh giới, thậm chí ngay cả hào hùng cũng không phải, nhưng mà, sao lại mạnh mẽ đến rối tinh rối mù như thế? Lúc này, với tư cách thiên tài thế hệ trẻ tuổi, như Nam Thiên Thiếu Hoàng, như Bảo Trụ Thánh Tử, lại như kiếm thần thánh địa truyền nhân Bạch Kiếm Chân, đều mắt sáng lên, Lý Xương Nhan với tư cách thiên tài, bá đạo vô song, cái này chẳng có gì lạ, nhưng mà, Lý Thất Dạ là người người đều biết phàm mệnh phàm thể phàm luân. Bảo Trụ Thánh Tử hai mắt thâm thúy, nhìn không ra thần thái của hắn, nhưng mà trong lòng của hắn lại dùng mình, hắn biết thể chất của Lý Thất Dạ khó lường, hắn hoài nghi Lý Thất Dạ tu luyện một môn tiên thể chi thuật nào đó, nhưng mà hắn còn không xác định mà thôi, nếu thật là như thế, đối với hắn mà nói, là một đại uy hiếp. Nam Thiên Thiếu Hoàng thì càng không cần nói, hai mắt hắn phát lạnh, sắc mặt nghiêm túc, chỗ sâu trong hai mắt phun ra nuốt vào lấy hàn mang đáng sợ, đường đệ của hắn Nam Thiên Hào là chết ở trong tay Lý Thất Dạ. Hôm nay gặp Lý Thất Dạ ra tay, hắn sát ý càng đậm. Lý Thất Dạ chưa trừ diệt nhất định sẽ trở thành đại địch của hắn. Bạch Kiếm Chân với tư cách truyền nhân kiếm thần thánh địa càng là kiếm ý. Góc Chuyện Audio.com, cuồn cuộn, sát ý trùng thiên, luận kiếm, kiếm thần thánh địa thứ nhất, hôm nay gặp Lý Thất Dạ xuất kiếm, nàng là thấy sáng mắt. Lý Thất Dạ dậm chân mà tới, nhìn lấy cơ không kiếm bị đinh trên hư không, bình tĩnh nói ra. Một kiện đế vật, một cái thần đao, cũng dám hung hăng càn quấy. Cùng ta hung hăng càn quấy, cầm đế khí tới đi. Không có đế khí tự tìm đường chết, tiểu quỷ ta chính là đệ tử Đạp Không Sơn, ngươi dám đụng đến một sợi lông của ta, Đạp Không Sơn tất diệt tẩy nhan cổ phái của ngươi. Cơ không kiếm bị đinh ở trên hư không, máu tươi nhuộm hồng cả hư không, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng y nguyên nghiêm nghị quát, Đạp Không Sơn, Lý Thất Dạ nở nụ cười, một cước đạp xuống dưới, theo một tiếng hét thảm, thanh âm xương vỡ của cơ không kiếm vang lên, thanh âm xương vỡ thanh thúy nghe vào trong tai mọi người, chính là sờn hết cả gai ốc. Dừng tay, lúc này Thanh Huyền Viễn Hà rốt cuộc ngồi không yên, quát khẽ nói, theo tinh bích trên xe ngựa của hắn sáng lên, xe ngựa lập tức hoành không mà tới. Lúc này, thế cục chiến trường không ổn, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cửu Thánh Yêu Môn bắt đầu kéo lại xu hướng suy tàn, đặc biệt là Thánh Thiên Giáo đã mất đi Thánh Thiên Đạo Tử, vạn thánh kiếm dạng chủ lực này, đại thế đối với Thánh Thiên Giáo càng ngày càng bất lợi. Thanh Huyền Viễn Hà lập tức hoành không mà tới, bao quát nói với Lý Thất Dạ. Tiểu bối, thả cơ hiền chất có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh Huyền Viễn Hà xuất thủ, lập tức để rất nhiều người đứng ngoài quan sát đều không khỏi nín thở, đối với rất nhiều người mà nói thế hệ như Lý Xương Nhan đều là thiên tài, nhưng cuối cùng còn chưa cường đại đến cấp độ có thể dung chuyển cổ quốc. Thanh Huyền Viễn Hà vừa ra tay, chỉ sợ bất luận là kẻ nào đều phải bán hắn ba phần thể diện. Thanh Huyền Viễn Hà ở trong lúc mấu chốt ra mặt liền mang ý nghĩa Thanh Huyền cổ quốc ra mặt can thiệp. Thanh Huyền Cổ Quốc một môn song đế, nếu Thanh Huyền Cổ Quốc ra mặt can thiệp ai dám không cho ba phần thể diện. Bất luận là Thánh Thiên Giáo, hay là Cửu Thánh Yêu Môn, đều không cách nào cùng Thanh Huyền Cổ Quốc so sánh. Người tính là cái gì? Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng muốn nhìn nhiều hắn một cái, vừa dứt lời, chanh một tiếng, lục đạo kiếm đinh lấy cơ không kiếm một chạm, a một tiếng hét thảm, cơ không kiếm tại chỗ bị đánh thành hai nửa, đầu lâu bị mở ra coi như có thể tố thể cũng không thể sống lâu. Ngươi, Thanh Huyền Viễn Hà muốn ra tay cứu giúp cũng không kịp, Lý Thất Dạ chém quá nhanh, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, một cái tiểu quỷ, thậm chí ngay cả thể diện của hắn cũng không cho. Rất nhiều người xem cuộc chiến ở đây đều thoáng cái trợn tròn mắt, sát phạt quả đoán, không có cho Thanh Huyền Viễn Hà thể diện chút nào, đây chính là cường giả Thanh Huyền Cổ Quốc, đây chính là bảo đệ của Thanh Huyền Nhân Hoàng. Bao nhiêu thiên tài tuy hung hăng càn quấy làm càn, nhưng mặt thời điểm ở trước mặt quái vật khổng lồ như Thanh Huyền Cổ Quốc đều không thể không suy tính một chút muốn cùng Thanh Huyền Cổ Quốc là địch hay không. Nhưng mà tiểu quỷ 15-16 tuổi trước mắt này, giống như lời hắn nói như vậy ngươi tính là cái gì? Hắn căn bản không đem Thanh Huyền Cổ Quốc để ở trong mắt, hung hăng càn quấy đến tình trạng như vậy, đã làm cho không người nào có thể sánh ngang. Tiểu quỷ tự tìm đường chết chết chớ. Gocchuyenaudio.com, trách bản tọa vô tình. Thanh Huyền Viễn Hà lập tức giận dữ quát chói tai một tiếng, thánh uy thao thiên, nguyên một đám mệnh cung hiển hiện, lĩnh vực tuyệt đối như cương thổ vô tận, lĩnh vực hướng Lý Thất Dạ xoắn tới. Muốn đem Lý Thất Dạ cuốn vào trong đó. Cách chương.